Có nhiều người tu nữa chừng nữa tôi thích làm quỷ, tôi không thích làm Phật, khổ quá. Cứ nói vậy. Mà không biết cái gì khổ, tôi không hiểu người tu làm gì đâu mà khổ. Mình ăn cũng bớt mà mặc cũng bớt, cái gì cũng bớt, là mình không có giấy bận hơn người đời mà tại sao mà cứ than khổ, khổ chỗ nào. Tôi thấy người tu là sướng nhất ở trần gian này là người tu. Nó không có giấy bận nhiều chuyện, nó không có đua đòi nhiều chuyện. Tâm thức giác, thực hành đứng đắn, không có bị cái gì hết.
Con thấy tu ngồi thiền nhiều hơn sướng hơn đi du lịch đó.
Sướng hơn nhiều.
Mỗi lần con đi du lịch chơi là về, con thiền hết á.
Triệu phú, tỷ phú cũng có bằng. Tỷ phú là lo nhà, lo cửa, lo đất nước, rồi đủ chuyện hết, biến động đồ. Mà chuyện không phải nó lo, nó cũng lo. Phải là thằng khùng không? Còn mình không có chuyện đó. Mình có 5-7 cái xưởng đâu mà lo. Không có gì hết, yên lắm. Có một cái xưởng một thôi. Một cái xưởng thanh tịnh đó thôi. Sướng, sướng vô cùng.
Cho nên con thích có thích đi là sau này con thích có thích đi là vậy. Con thích ngồi ở trong phòng thiền gì. Con không muốn tiếp khách nữa. Khách.
Cái đó là tốt.
Còn cả ngày con thích gì? Sống nhẹ nhàng.
Tiếp khách là cái gì? Đâu có phải thần tiên Phật mà mình được nhẹ.
Yeah.
Tiếp tụi trần trực nó kéo mình đi xuống không? Đâu có đi lên.
Cái này mấy đứa con đi học rồi con giúp telephone luôn. Con không để telephone reo, con lo tiền.
Mình. Rồi. Chàng kêu á.
Con đi nhà thờ.
Ừ. Con người tội nghiệp lắm. Nên trời Phật luôn luôn ban chân lý để độ. Tại vì nó có hồn mà nó không biết tu. Tội nghiệp lắm. Nó bám víu trong cái xác sân si đó rồi nó đau khổ. Sau cái chết rồi. Chỉ làm con ma giấc dưỡng đau khổ than khóc hoài. Không có bao giờ phát triển được. Cho nên chân lý người ta mới đem chân ngôn, người ta bố thí chân ngôn, người ta độ mình để tự thức. Nhưng mà không có nhiều người nó cũng có cái chuyển lành mà để nó nhận lấy cái đó và phát triển lấy cho chính nó. Nó toàn là chuyện hữu ích cho nó không mà nó không biết.
Cái này con về con thực hiện ăn cơm với muối hay chưa đó. Ăn coi
ăn ngò nó khỏe lắm á,
coi nó có nhẹ hơn đi.
Tới trình độ đó là nó yên hết rồi.
Muối mình rang hay muối mắm, muối hầm được không?
Muối rang á, chút muối rang ăn với cơm thơm lắm á. Mấy ông tu trên núi á, muối ớt đồ vậy, ông ăn vô cốc thiền.
Muối xả.
Muối xả cũng được.
Muối xả.
Rang á, rang nó mới thơm. Người ta chấm chấm, cơm trắng ngon lắm. Thấy mình thanh sạch rõ ràng.
Ăn với lứt rồi.
Ừ?
Ăn với đậu lứt.
Được. Ở đây có phương tiện đầy đủ mà, con ăn lâu lâu ăn cơm ra, muối ra, ăn rau, ăn cho nhiều rau, nó quân bình cái thực phẩm trong cơ tạng, khỏe lắm, ăn rau, 70% rau là tốt lắm. Mới trồng bạc rau là ăn cả ngày rồi.
Năm đồng, anh biết là
xài tiền xài không hết. Rồi thiền là điện năng của ông trời ban chiếu rồi mình hưởng biết là bao nhiêu của rồi, đâu có thua người thường đâu. Mình không có nói hung ăn, nhưng mình nói câu nào câu nấy người ta muốn theo, người ta đi cái đường đó. Tôi thấy mình mạnh hơn họ rồi, phải không?
Con thấy con thích đi chơi ở nhà tiền nhiều quá, thì thấy nó dư tiền, không có đi làm, không có tiền nhiều, nhưng mà lại cũng vừa xây sở cũng đủ. Mà hồi xưa làm nhiều, bạn bè đi chơi rồi cho gửi thì cái nọ nó cũng hết.
Không còn xu nào mà mang bệnh nữa.
Dạ, mang bệnh mà cái thân mình là không có hậu tu nữa. Sau này con tiền nhiều rồi con thấy...
Mà con ra chợ, cái gì cũng là ngon hết, lạp xưởng cũng ngon, gà quay cũng ngon, vịt quay cũng ngon, cái gì cũng ngon mà rốt cuộc là bệnh mình mà. Không nhớ cái đó, rượu cũng ngon, mà rốt cuộc là điên mình chịu.
Thưa thầy, như thầy nói, có nhiều người chết rồi cái hồn xuất ra thành ma, rồi thành con ma giết dưỡng ở đầu đường xó chợ rồi. Con ma đó nó làm sao nó sống, nó có ăn gì không?
Nó phải bị hành hạ. Nó hành hạ, bị hành hạ dữ lắm. Nhiều khi nghĩa là không được ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới gốc cỏ. Khổ tới vậy á. Than khóc thôi chứ làm gì.
Rồi nó không có ăn cái gì mà nó cũng vẫn sống hoài.
Nó ăn, nó cũng, nó có ăn, có món ăn của nó. Đồ dơ, đồ giấy, côn trùng nữa. Ăn con trùng nữa, ăn với con trùng con dế rồi, đâu có đồ ăn như mình đâu.
Cái con người mà mình thiền mà quân bình rồi đó chứ, mình ra ngoài như cha nói mình thấy thịt quay là thịt quay thấy rồi không, đâu có thèm.
Không thèm.
À, quân bình rồi thấy
không có chảy nước miếng, không có thèm như xưa.
Mình tu yếu là mình ra là mình gặp cái gì là mình thèm cái đó.
Bị lôi cuốn liền. Nghe người ta ăn cơm với muối rang mà người ta nước miếng ngọt. Còn mình ăn gà, ăn vịt mà ngủ dậy miệng khô rang đắng nghét. Cái đó là thấy bệnh rồi đó. Người ta nước miếng ngọt, chiều nước miếng người ta ngọt, khỏe mạnh.
Cái đây hồi nãy thầy nói là khi người tu đó mình ăn cơm với lại muối rang mình thấy nó ngon miệng lắm, nhưng mà những người thường nó họ nghe như vậy đó, họ không có không tin được đâu.
Bây giờ không có thiền họ đâu có dương khí được, không có hướng về dương, sẽ đâu có thuần dương điển năng, không có thuần dương là họ thiếu âm, thiếu âm là thiếu vật thực. Người thiếu âm là họ đòi ăn dữ lắm. Còn nó thuần dương nó đâu thèm ăn. Muối là dương. Cơm gạo cũng là dương. Sướng lắm.
Thì người thường đó, người ta thấy như họ dùng cái bột ngọt đó này để họ nêm vô trong các thức ăn để giúp cho cái khẩu vị của họ nó được ngon lên. Còn cái người thiền của mình á, mình cũng có cái loại bột ngọt mà nó tiết ra từ trong cơ tạng của mình, nghĩa là sau những cái lúc mà mình thiền á, thành ra khi mình ăn cái gì
cái dịch vị
ngon,
cái dịch vị mình nó khác.
Dạ.
Mình không có dung túng nhiều thì cái dịch vị nó thơm ngon, mà cái ngọt nó ngọt thanh lắm chứ không phải tầm thường. Chiều tới 5-6 giờ là thấy nước miếng ngọt thanh à.
Một cái sáng vậy cái miệng
mà
nó có hôn
là
nó ngọt nữa.
Ăn cái dương khí khác, ăn âm khí nó khác.
Cái này con còn thấy mấy nữa là trong cái cơ tạng của mình này, mình có lẽ có hàng trăm cái loại bệnh trong cơ tạng của mình. Nhưng mà nhờ mình thiền đó, rồi khi mình có những cái chất kháng tố để mà nó diệt những cái vi trùng bệnh đó,
thành ra bình.
Nó làm cho mình nghĩa là những cái cơn bệnh đó, nó không có phát ra. Còn những người mà họ không thiền đó, thì nghĩa là các bệnh tật đó nó theo tuổi tác cũng như là theo hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày của họ mà nếu mà lúc nào cũng thiền
thì nhiều nó giải tỏa cái uất khí trong nội tạng. Mà thiền ít ra thì nó tụ hội âm khí trong nội tạng, sanh ra bệnh. Cái đó tay học người ta không có nói, không có biết cái đó. Họ chỉ cắt liền thôi. Cái vậy cho mấy ông tu trên núi ở Việt Nam, ông có gì? Có cái âu rách như, như chút muối, như chút gạo vậy thôi. Ông có gì đâu. Nghĩa mà ông cũng tu ngon lành. Mặt mày cũng sáng ghê lắm. Mấy ông đó sáng lắm.
Về điểm quan trung lự
sao
thì ăn mặn nó này anh xuất phía thì xuống không thấy đầy người còn nó là những sâu bọ côn trùng trong người
trong người là âm khí không à
mặn.
Âm khí không
thì mang ra kìa hết những phòng này
ăn mặn là không khác gì chơi với ma, ăn mặn là ăn xác chết á, xác chết con thú chứ gì đâu. Vậy thì kết quả là chơi với ma chứ có gì đâu. Tánh tình thay đổi lạ thường lắm. Con ăn chay thời gian, con đi ăn mặn thời gian, rồi tánh tình nó khác, hung hăng, dữ lắm. Muốn hơn người ta không à? Dục phát triển đủ chuyện không à? Âm khí hạ giới mà.
Thưa thầy, con thắc mắc tại sao mà cái linh hồn tức là vô hình mà thầy nói ăn côn trùng con dế tức là vật hữu hình, vô hình làm sao mà ăn cái hữu hình được?
Nó vô hình nhưng mà nó ăn cái con trùng con dế là cái âm khí. Để. Âm khí nó hưởng cái âm khí, nó thuộc về âm, nó phải hưởng âm. Ở con trùng nó có cái hình con trùng của âm khí có, nó ăn cái đó.
Thầy, như vậy trái cây người ta cũng có hồn rồi, nó cũng có âm khí rồi.
Trái cây cũng có hồn, thì có hồn chứng vậy thôi.
Ăn
không có sao, ăn nó cũng còn dương khí của nó, còn cái vỏ cây nó có dương khí. Cũng là nó tới trứng vậy thôi, làm gì, trứng.
Thầy, cái mình chai thì mình biết, cái thức ăn phản hết là thịt thú, nó có trừ khí nhiều. Mà con phải nấu cho ông chồng con, tại vì ông thích ăn, ông thích ăn chai.
Người nấu không ăn thì cũng như ăn, hít cái mùi đó cũng như ăn, vô bản thể mình trượt thôi.
Thành ra mỗi lần mà, mỗi ngày con phải nấu cơm mà con không biết đi đâu được thì con cũng phải chịu.
Con phải chịu chứ làm sao, mình học nhịn nhục.
Nhưng mà không phải nấu mà đi mua sẵn này về có sao?
Thì cũng vậy đó thôi. Mình về mình thiền nhiều hơn. Hoàn cảnh bắt buộc bây giờ phải làm sao? Hoàn cảnh nó bắt mình phải nhịn nhục. Rồi mình thiền nhiều hơn để hóa độ những cái phần mà theo chồng mình cũng như theo mình nhờ. Thấy không? Âm khí nó theo mình thiền nó mới hóa giải được. Cái gánh nó cũng nặng lắm á, nó nhẹ đâu. Tu hoài không tiến là vậy.
Biết vậy là thầy mà cũng không làm sao, con cũng không biết làm sao.
Ráng tu thiện tâm hướng về Phật, niệm Phật nhiều, tu nhiều, hành pháp nhiều, vậy là giải quyết. Làm thinh vậy mà, lần lần rồi cái chồng là thôi chỉ tôi tu ra rồi, có nhiều người vậy tự nhiên tu à. Cái tu là tự nhiên của họ chứ không phải bắt buộc. Càng bắt buộc mà càng giới thiệu nó càng ghét. Càng ghét mà nó càng biện hộ cho chính nó chống trả đủ chuyện hết. Mình để tự nhiên nó mới sinh tục.
Con con bắt hoài cái chồng con đâm gây lộn luôn tụi cái con mới nhắc lại cái chuyện mà năm rồi mà hứa với thầy đó. Bệnh rồi hứa nó là về công tác với nhà con tu mà rồi cũng không tu nữa thầy. Cái con mới nói nhà lộn xộn là chắc phải ông đó.
Con nhắc nhiều, con nhắc nhiều là nhiều chuyện á. Con ma không bao giờ nó chịu người ta kêu nó là con ma. Kêu nó là vị Phật, ông thần, ông thánh nó chịu. Kêu nó con ma nó không chịu được.
Có đôi khi con cũng dứt khoát đó thầy. Con nói gì chứ khổ quá thôi con dứt. Mà con nhớ là sợi thầy dạy cho nên tôi không chịu.
Vậy chứ độ ai? Chồng mình mà độ không được thì sao này độ ai? Đi nuôi dũng chí tu học. Ý mình cầu xin cho vợ chồng mình tu thôi. Người sát bên mà ảnh hưởng được làm sao ảnh hưởng người ta? Thấy mình chưa có khả năng rồi.
Mà lạ là sau khi con ăn, con nấu thức ăn con ăn, mà dở theo cho ông ăn, ông cũng ăn. Ông nói, tôi không muốn ăn tàu hũ, bà ăn đi chứ bà đừng có bắt tôi ra ăn.
Thì ông hiểu giá trị của đậu, đậu hũ cũng chưa hiểu.
Yeah.
Đậu hũ là thịt chứ, yeah, ăn thịt với đậu hũ hai thứ là một. Yeah. Đem miếng thịt ra phân tách. Vì cặp đầu hũ phân tách màu hai thứ màu là 100%. Nó là thịt chứ đâu có phải cái gì đâu. Giá trị nó
đâu nhiêu. Thì
bên ta quen cái tập quán.
Con ngồi cũng suy nghĩ không phải là để chấm dễ, nhưng mà thầy có phải buông ra tại như đức độ thuần hậu. Ngài tu như thế mà còn không có ảnh hưởng được con cái, còn chỉ là chúng con đây thì sự tu hành thật ra không bằng một phần ngàn phần vàng của Ngài, làm sao mà biển độ được.
Bây giờ Ngài chết rồi, con Ngài mới bắt đầu đi tìm đường tu đó, ảnh hưởng chứ không ảnh hưởng. Bây giờ con Ngài mới bắt đầu đi tìm đường tu, tìm bản đạo chỉ cho sơ hồn pháp luân.
Nó sẽ làm sao mà ảnh hưởng được chăng con, nhất là những người mà học con tu, con đời nhiều.
Mình ráng tu nhiều, mình mới ảnh hưởng được. Lời nói mình có giá trị, nó thấy thay đổi rõ ràng, nó phải theo. Ăn thua mình thôi. Còn nó không theo thôi, cái đó là không thể chữa được. Mình cứ dùng một đường là đi thôi.
Nhưng mình cũng bị lôi kéo nhiều quá.
Tôi hồi đó tôi bị lôi kéo cấp triệu. Tôi ăn cơm miếng trái cà mà bà già vợ chân giò heo rồi khen ngon trước mặt mình. Qua thử đâu đuổi mình cái xỉa qua đó. Không nhất quyết. Ăn cà là ăn cà thôi. Rồi sau tôi tránh 3 giờ khuya tôi ăn. Tôi không ăn chung với mấy người đó. 3 giờ khuya nấu chén cơm trái cà đủ sống rồi. Ăn không hết. Mình nghĩ ông Phật Thích Ca ăn mấy hộp lúa, mình ăn cả tô, cả chén cơm nhiều quá. Rồi một lần một, 3 giờ cứ ăn rồi cả ngày nghỉ luôn. Tôi có đồ ăn gì đâu. Tôi mua cái trả đất, tôi nấu cơm. Mà cơm tôi là lượm dế dụng ngoài đường về tôi đốt. Tôi không dám mượn cục than, họ chửi mà. Tôi ghét lắm. Lấy cục than họ cũng tính tiền, họ chửi ghê lắm. Rồi tôi lấy lượm dế dụng ngoài đường. Tôi đốt, tôi nghe cái trả cơm nó sôi cách nào, rồi tôi ngưng, nó vừa chín, không có công cháy nữa. Rồi tôi để trái cà, tôi đầy lát lại, là đủ rồi, cơm canh đầy đủ rồi. Một mình nấu ăn rồi sáng đi. Đi bộ đi ngoài trời, nhớ Phật, nhớ Thích Ca rồi những cái việc đi á. Đi xuống nghe ông Tư giảng mấy câu đi về, đi bộ từ chợ lớn xuống Đà Cao. Mày đâu có thấy mệt. Một cái tâm mình muốn tu, dứt khoát chết bỏ. Không ăn chung gì hết.
Buồn không thấy đói.
Không thấy đói, không thấy mệt. Rồi tụi con nít nói sớm, bà đi nói sao tụi con nít nói sớm nó không tin. để tôi đi theo ổng có làm sao, nó đi giữa đường nó quỵ hết, còn mình tôi đi xuống tôi đã cào.
Nhưng
vì
tụi con là thằng bà, thành ra tụi con phải hầu hạ.
Nếu mình tới một kiếp này mình không lo, ai lo? Mình không có ý chí nung nấu vậy nữa, đâu được. Mà cứ tưởng nhớ Thích Ca, Thích Ca ngày tu khổ lắm mà, đâu có sung sướng đâu. Ngày trước là thái tử mà ngồi dưới gốc cây, thiếu gì ma quỷ phá ngài mà ngài cũng đắc đau. Còn mình đây có thiếu chút cơm mà ăn chung gì cứ vậy đi. Mình đi ăn được, tôi uống nước lạnh không mà nó không có thấy đói. Phải cái ý chí không? Ý chí quan trọng lắm. Rồi đến lúc mà tôi thấy ông Thích Ca trên đầu à, lúc nào tôi cũng thấy trên đầu nữa. Tôi còn càng không ăn gì nhiều nữa, thấy sung sướng. Rồi mặt mày tươi rói, con mắt sáng lên rõ chiến. Người ta nói đây là, trong tâm thức mình nói đây là huệ nhãn, con mắt nó sáng. Rồi dồn cái đèn có cái đèn khác, dồn cửa sổ thấy cửa sổ khác, dồn căn nhà có căn nhà khác, dồn lần nới rộng rồi dồn trên cây thấy người ta áo xanh áo đỏ, người ta ở đầy hết mấy cây lớn. Rồi mình đi ngang họ cũng chào, cũng rước, cũng vui, thành là tôi trưa trưa tôi đi chơi chỗ đó rồi. Đi chỗ Mary, chợ lớn á.
Chợ mà không.
À, tôi đi đó coi người ta chào đón cách sao.
Chứ ta làm ma hay
tiên người ta. Còn mấy chi thần người ta làm việc á. Khu vực nào cũng có. Các cô, các cậu rồi nhiều lắm. Bận áo xanh, áo đỏ tốt lắm. Vô sở thú trên mấy cây nó xuống được chào. Chào người tu mà. Chuyện đó nó khuyến khích mình càng ngày càng tu thêm, bỏ đỡ luôn. Để gia đình tôi là xào đồ thiệt ngon để trước mặt, không. Rượu thiệt ngon đổ rồi nói chuyện rượu mình nghe không uống. Cứ vậy mà ngày qua được hết. Rảnh thì vô phòng viết nhật ký. Cuốn nhật ký đâu bỏ lại Việt Nam, hồi đó tu sao sao, mỗi ngày sao viết hết. Hồi đó chưa tu rồi tôi chơi với cơ đốc. Hẳn cơ đốc tôi cứ dẫn đi tới nhà thờ hoài. Cái sau tôi tu rồi, cái tôi giảng rồi, nó mời tôi, nó nói, mày tới chủ nhật mày tới mày giảng đi. Tôi nói không có. Tại mày còn cái rổ lấy tiền, tao không có đi giảng. Muốn là tới đây nghe, không là thôi. Anh nói thôi, tối nay tao dẫn đi restaurant Panto ở đường Lục Tỉnh á. Ra đó, tôi nói mày giảng sao mà cái thằng nắm dao ngoài bếp nó ra nó nghe, là bữa cơm này tao trả tiền. Mà tao giảng sao mà thằng ngoài bếp nó ra nó nghe, mày trả tiền. Mày ông mục sư mà. Đó, anh giảng, anh nói phải tin Chúa, không tin Chúa là phải chết này kia cái nọ. Tụi ngoài bếp nó tức, nó cũng chặt dao mạnh hơn nữa. Tôi như tôi giảng, tôi nói tao giảng sơ sơ, tao nói gì đạo Phật, tao không có nói đạo Chúa. Tôi nói con người ai cũng có từ tâm hết. Người ta có từ tâm, người ta mới phục vụ cho mình có bữa ăn ngon. Cũng như cái ông mà nắm dao ngoài bếp đó, ông cũng là như Quan Âm vậy à. Bồ Tát phân phối lương thực cho chúng sanh. Cho nên chúng ta mới có bữa ăn ngon lành thần ngoài bếp chạy ra. Ông nằm. Ông mày trả tiền nữa đó. Ông Phật cũng ra rồi đó. Tao nói ông kêu ông Phật nó ngoài bếp á, là thực tế hết á. Ông Phật nè. Trả bữa ăn nó 700 đồng bạc đó. Anh nói không ai nghe. Nó nói chuyện xa quá, kêu tin Chúa, tin nên cho biết đâu tin. Bây giờ không tiền ăn cơm nó nói chuyện đây rồi. Tôi nói ông đó ông Phật á. Vậy ra trả tiền cho ông đi. Ngoài bếp chạy ra. tôi đi nhà thờ nói chủ nhật học, nói vậy tôi bị thâu tiền đã không có nói. Bây giờ ông qua Mỹ rồi, ông gặp tôi, ông nói bây giờ cái pháp của mày giúp mấy thằng xì kê rồi, ông nói xuống Mỹ xì kê nhiều quá. Tôi nói được chứ, những người theo tôi là nhiều người xì kê mà, nhiều người xì kê lắm, bỏ xì kê hết, theo tôi tu. Nhưng mà anh cứ mong cơ hội là bắt được tôi là đi lên giảng nhà thờ. Thế tôi xì kê bỏ thuốc. Anh chỉ biết có Chúa thôi. Tôi nói mấy thằng chị kê là mấy thằng không biết Chúa mà đi nói nó đâu nghe. Mà nói nó mới nghe, nói Chúa nó không nghe đâu. Nó không biết Chúa nó mới không chị kê. Cho nên bên Cơ Đốc giáo họ cũng bị cái nạn chị kê, họ cũng khổ tâm lắm. Họ muốn cứu lắm mà không làm được. Tôi giảng về nguyên lý của con người đủ rồi, nguyên lý của nhân sinh đủ rồi, làm sao đừng hại mình và cứu mình, thì lúc đó mình mới sẽ thấy tình yêu của Chúa. Chứ không biết cứu mình là làm sao thấy được tình yêu của Chúa, cảm động lòng nó và cho nó thấy rõ sự sai lầm của nó tự thức nó mới giải quyết được. Chứ mình cứ đem ông Chúa nói, ông Chúa là ông thanh nhẹ đâu, ông đâu cần hút xì ke. Một tuổi này chưa thanh nhẹ, nó cần hút xì ke. Mình đi giảng nguyên lý của xì ke là cái gì, mà đem trong cơ tạng quá nhiều thì nó hại cơ tạng của mình. Như một cuộc sinh say mê, tin Chúa mà không yêu Chúa vậy. Tin xì ke mà không cứu giúp được mình. Cho nó hiểu rõ cái nguyên lý là nó dạy rồi.
Mấy người mà đi chị ke rồi đó, chắc người ta cũng khao khát cái tâm linh không? Chị ke.
Không phải khao khát cái tâm linh. Họ là cái bản chất lười biếng của họ.
Tại vì ở Việt Nam nghe nói là khi mà nó hút vô rồi.
Nó phê.
Làm phê làm giống như tâm hồn ta bay bổng rồi.
Nó lười biếng.
Ta thấy giữa cảnh giới đẹp.
Lười biếng. Không muốn tịch không tu mà nên muốn đắc đó. Đó là bản chất lười biếng. Bây giờ chỉ rõ cái lười biếng của nó khắc phục được cái lười biếng là hết rồi. Cũng như bây giờ Mark Labosse nó là xì ke, đội nón bành nè, đeo gương đen nè, về thăm cha mẹ, ngồi phát tóc thì bây giờ hết rồi, giờ cạo trọc đầu, về nói chuyện nhỏ nhẹ, ông cha nghe mê, cha nó nghe mê. Nó chừng nào có đại hội cho tao đi á. nó về tôi luôn, nó còn mở hội, nó nói chuyện trên tivi giảng cho mấy người xì kê nghe mà. Thằng giàu cũng là xì kê đó. Thằng giàu Văn Cơ Vê là xì kê đó. Xì kê chích á. Thằng giàu chích á. Không phải tầm thường đó.
Lấy kim chích heo, chích
thầy.
Lấy kim mà chích heo, má nó nuôi heo.
Ờ, nó chích
á. Bây giờ
nó tu.
Còn bên tới thiền đường á, anh Sơn rồi, hai cũng sợ hết. Phóc xuống nữa đây, hai anh ảnh với anh Giang. Phóc xuống đây. Rồi cái nói lúc nó còn về cái, nói qua Hoàng Sơn Y đây, nói cái rụng. Về cái mình tự cảo á.
Mấy thằng nó gan á, dám cạo đầu liền á,
yeah.
Dám hút xì bì ke này, nó phát triển cái gan nó đi lên trên là nó làm, dám làm chủ tình hình á.
Bỏ, lúc nó bỏ liền cái quay qua tu tới
giờ. Nạn đó không nhiều, hút xì ke nhiều lắm. Nhưng mà thanh niên đồ làm được, cái tôi già làm không nổi. Làm sao mà nói chuyện với nó ngày này qua tháng kia nó mới bỏ, chứ phải nói một lần nó bỏ đâu. Nói hoài, nói chuyện hoài cho nó nghe. Như tôi qua bên Tây tôi gặp thằng Mark, thì giờ thay đổi tôi nói chuyện nó mà tôi ngồi ngủ hồi nào tôi không biết. mà gặp nó là phải nói chuyện, mà ngồi ngủ hồi nào không biết.
Thầy, con muốn biết là cái người tu đó, mà mình muốn giảng để mà, hay là mình muốn người ta theo mình đó, thì người đó cần phải có cái trình độ văn hóa cao hay là có cái trình độ tu hành cao?
Có trình độ điển quang mới bao vây người ta được. Cái độ cho họ tự thức cái luồng điển họ, nó hút cái luồng điển của mình, họ mới theo được họ tu. Nhưng mà không có đặt vấn đề muốn họ, thấy khả năng của họ có thể tiến tới cái trình độ đó, thì mình chiếu cho họ tiến tới thôi. Chứ không phải mình muốn họ theo mình để làm gì, bận rộn thêm ít gì. Họ tự thức, nó bớt bận rộn, họ về lo tu.
Tại vì con thấy có trường hợp của em bé mà bên bà con của con đó, thì cái em bé đó có điều kiện là gia đình tu hết ở trong chùa, mà đó là tu theo đạo Phật đó, thì ra ở chùa hết. Thì khi em đó được 5-7 tuổi, em đó đẹp lắm, dễ thương lắm, nó mặc đồ tu để ba chởm như là đi học ở nhà, tại vì ở nhà tu nhưng mà cũng chuộng cái học dữ lắm. Thì em nó mới vô trường học năm đó là 76-77 vậy đó. Thì khi nó vô học á thì mới đầu á thì mấy em học sinh cũng thích nó dữ lắm, nhưng mà thấy nó tu vậy cũng hay theo chọc. Rồi bằng đầu thì nó nhịn, nhưng mà chọc biết cái kêu thầy chùa lửa, rồi cứ quẹt liên ngang quẹt nó, rồi kia biết nó bực quá nó vắng văng hết. Thành ra sao là nó mang tiếng là thầy chùa lửa, tức là nó dữ quá đó. Rồi sau thời gian đó nó học nó chịu không nổi, nó nghỉ. Nó nghĩ thì vài năm sau nó thì nó bà nội nó bảo lãnh vào nay đó, thì nó ba nay bây giờ nó là kỹ sư. Thành ra như là giờ ở nhà cũng vẫn ăn chay, nhưng mà nó phải đi làm, nó không có tu.
Nếu nó có thiền thì tốt hơn.
Thì gia đình đó là mấy anh em là ăn chay với thiền.
Nói tu Phật tội ông Phật, tu không có giống ông Phật. À, tu Phật là phải giống ông Phật, có hạnh hy sinh cao cả, dứt khoát tình đời mới là tu Phật. Nhưng mà nói tu Phật không có chút nào giống ông Phật hết, không được.
Tại vì con thấy nếu mà tu hoặc là có đi học thêm nữa thì tốt, mà tu mà đi học như thấy khó quá. Nếu như trường hợp em thấy thì khó quá, tu và vô học là bị bao nhiêu
học về đời rồi. Nó phải gì sử dụng cái đời chứ. Nhưng mà nó có cái hạnh tu theo Phật là nó nhịn nhục. Nó học thông minh hơn tụi thường. Thông minh hơn mấy người thường. Nhờ cái đức nhịn nhục á. Nó thấy cái đức nhịn nhục của đức, ảnh hưởng của Phật á. Phải dạy nó, phải giảng cho rõ ràng cho nó. Nó lấy cái ảnh hưởng đó là nó học giỏi hơn người thường nhiều lắm. Nó nhịn nhục tối đa thì nó sáng suốt, học minh mẫn sáng suốt hơn. Còn nó sân si học không được cái gì. Mình Việt Nam tu Phật là lâu lâu mới có thuyết pháp một lần. Cái nghe được, cái không nghe được thì theo trình độ nữa. Lâu lâu mấy ông sư mới thuyết pháp một lần, ha.
Dạ, cái này bà cháu này nó ở trong chùa luôn, tại vì bà nó là cũng như là trụ trì trong chùa đó đó. Thành ra mỗi ngày là nó phải đọc, thường như là phải nghe kinh, phải đọc kinh.
Nhưng mà phải giảng kinh cho nó, giảng rõ rệt cho nó. Nhiều người bắt đọc kinh không, thắp nhang, cúng đọc kinh thế rồi nó không có làm được cái gì. Nó không hiểu, cần có mấy ông thầy giảng. Giảng cho minh bạch đường lối, nó nắm được nó đi. Tu để tiến nhưng mà tu để lùi. Khi mà sân hận là lùi, mà thanh tịnh là tiến. Nên người tu, người ta ở trong một ngôi chùa, người ta thanh tịnh hơn người phàm nhiều lắm. Ăn chay, niệm Phật, vậy thôi. Ăn bằng đơn giản nó thanh tịnh hơn, ra trường đời nó đậm thêm.
Để ăn năn thì có ăn năn sửa đổi.
Ăn năn là phải mình phải làm chủ tình hình mới sửa đổi. Chưa làm chủ tình hình không có sửa đổi được. Chưa làm chủ tình hình là bị lệ thuộc rồi. Lệ thuộc bởi tánh hư tật xấu, sửa đổi không được. Làm chủ tình hình là phải nhất quyết như vậy mới sửa đổi được. Cho nên cái tu này không có ràng buộc ai được hết, tự thức thôi. Cái lúc nó không có tự thức được, có trói buộc nó cũng không có thức được. Có nhiều người sống được mấy chục năm, thấy cuộc đời là tạm, đâu có gì thật đâu. Mấy chục năm bận rộn mà có kết quả gì, nó thấy nó là tạm. Những người đó, những người mà có bận rộn gia can, nói họ thích, họ nắm vững tình hình, họ có việc đi tới thôi. Thì tự nhiên họ sẽ trẻ trung lại, thanh tịnh, trẻ trung.
Trước thì thường để là một đấng toàn năng sinh ra muôn loài vạn vật, có thì xấu có thì tốt, thì chúng con đây là để giữ thể quân bình chứ thường để thì chúng con cũng phải sống và cũng phải chết và học hỏi để trở về, và như vậy là chúng con chỉ là một phương tiện để thường để dự
nghĩa là khi mình biết Thượng Đế là gốc đại bi thì muôn loài vạn vật đều có giống đại bi trong nó hết, giống từ bi trong nó hết, thì cọng cỏ cũng có cái tốt của nó. Còn thấy không, cọng cỏ là xanh đất, trong lúc mùa hè mà nhìn cỏ thấy mát mình, nó có cái hạnh tốt của nó. Tất cả cây cối đều có cái hạnh tốt của nó, con người đều có cái hạnh tốt, mà tu là khêu dậy cái hạnh tốt của mình để phát triển từ bi, rồi nó mới hòa hợp với đại bi được. Còn nó không phát triển từ bi làm sao nó có cơ hội hòa hợp với đại bi được. Người nào trong tâm thức đều cũng có cái giống tốt hết, giống vô sanh bất diệt, không có ai muốn chết hết. Chứng minh là một con người là ở trong cái nguồn gốc vô sanh bất diệt, đâu có ai muốn chết.
Con thường thường con sống về nội tâm nhiều, rằng tất cả mọi thứ con học đều là do trong cái tâm nghĩ ra. Thì con phải tất cả mọi thứ con người ra sinh tham ái của con tốt của con xấu, ngay những điều con nghĩ hay là người mà ác độc, không có cái tư
tâm. Có cái nghĩa khí rồi, bởi vì nó từ trong gốc đại bi mà ra mà.
Nhưng mà con thấy một điều là ở trong cái bàn tay và mình của Thượng Đế, và tất cả có thể là chúng con rất bơ vơ.
Đâu có phải bơ vơ, tại con đi không đúng đường. Nếu con muốn tu, con nhớ tới Thượng Đế, con tại sao không buông bồi cái khả năng thanh tịnh yêu thương của Thượng Đế đã yêu thương con? Con có khai triển cái khả năng thương yêu đó, hòa hợp với cái biển yêu của Thượng Đế, thì đâu có bị nhầm lẫn đâu. Còn mình cứ hướng về bên ngoài, mình nó cứ có trượt, có thanh, tôi phải học trượt cái rồi tôi qua học thanh cái, học trượt cái thanh cái, đời nào mới giải quyết được.
Như con nói đến tại đây cái chuyện con không thể tất cả mọi người, tại vì thấy cái tâm thân của họ rất là khổ sở, và có nhiều những bệnh tật hay là sự ác độc họ sống bên ngoài đời, là tại vì họ có sự không phân biệt được phải trái. Khi nào cái hư hại nó cũng là thẳng hơn cái mà đúng, tại vì muốn làm đúng nên là khó hơn là kiểu sự làm sai,
Đối với người đời nó nhờ sướng khổ thức tâm, nhờ có nhờ không nó mới thức tâm. Phải nhờ những cái cảnh đó con người nó mới thức tâm. Phải điêu luyện nhiều kỳ rồi nó mới biết phần hồn. Phải điêu luyện hoài hoài như vậy.
Một con người mà muốn biết được một chi xíu thế này thì cuộc đời không thể hết được.
Không phải muốn được tự nhiên biết. Cái hoàn cảnh nó đưa đến rồi tự nhiên biết. Vì hồi trước con còn con gái mà ai nói chuyện bà cụ, bà già con đâu có chịu nghe. Nhưng bây giờ con đi tới chỗ lớn rồi. Con càng ngày càng thất tâm. Thiệt, con người có sanh để này kia kia nọ quá quá sanh sanh. Mình hiểu được. Rồi mình thấy là con người phải đi già, bệnh tật, yếu. Rồi lúc đó yếu chết đi, cái hồn nó ra. Thì lúc đó mới có cần lượng. Hồi lúc sống mình làm ác thì cái hồn chết nó yếu đi. Mà khi chết mà cái hồn mình hướng thiện thì lúc đó cái hồn mình đi ra sáng và nó minh mẫn. Nên cái giờ phút lâm chung mới biết được mình tốt xấu. Chứ lý luận không nó thật, không sao thấu hiểu được.
Nên trường hợp mà để muốn tu tiếp nữa thì trở lại làm kiểu con người. Em học hỏi thêm nhanh, thì lại sống một cuộc đời từ nhỏ tới lớn, khi mà hiểu biết lại một số cuộc đời là dài đằng đẵng, không thể ở
khi mà kiếp này con là người tu mà kỳ tới con trở lại làm con người là con phải ở trong cái hoàn cảnh thuận tiện hơn bây giờ. Cái phước của kỳ này con tu kiếp sau còn mới hưởng, con ở trong hoàn cảnh thuận tiện hơn, có phương tiện tu nhiều hơn. Nó khác đi. Nó phải có khác. Kiếp này với kiếp sau nó phải có khác. Không có giống nhau đâu. Bây giờ con tu được nhẹ chút, con cảm thấy cái khổ không giải quyết được. Rồi cái kỳ thật ông trời ông thấy tất cả đều giải quyết được, không có cái gì giải quyết không được. Bởi vì luật tư tiến qua ông đã đặt rồi. Con chạy đi đâu? Chạy rồi con phải buông xuôi hai tay không. Lúc con ra đi, lúc đó là ông mới cần. Còn bây giờ cái quality con được mấy percent? Biết liền, không có sai chạy. Bây giờ phút lâm chung là giờ quyết định và thấy rõ. Suốt cả cuộc đời người này nó đã đi tới đâu? Và nó cái khai cái. Cho nên mình còn sống mà mình biết lo tu thiền, thì khi giờ chết đỡ bớt cái nặng u mê tâm tối và có cơ hội tiến tốt hơn. Không có lỗ vốn đâu, ráng thiền đi. Tôi là người đi trước, tôi mắc cho đi thôi uổng lắm. Chết không minh mẫn là khổ lắm rồi.
Nếu như mình tìm nhiều á, cái tâm từ nó phát triển, hay là muốn phát triển từ phải phá bỏ chấp
mê. Mình tìm nhiều thì tự nhiên những cái chuyện mà chấp mê nó phá bỏ và nó phát triển tâm từ. Tìm nhiều nó biết thương yêu nó hơn, nó mới phát triển tâm từ.
Không phải dùng lý luận để phá.
Lý luận không làm gì được hết.
Thì thường người ta mà không có phá từ được là tại vì chấp.
Nó không có phát triển được cái tâm thức đâu nó.
Lúc mình thương người đó nhưng mà tại mình chấp nên mình không thương được, tại vậy chấp.
Thiền ít không có thể nào mở được, thiền nhiều, thiền là câu nói không lời nó mở ra biết, còn lý luận thế gian không đem đi đến quả kết quả. Muốn cứu mình phải thiền nhiều mới cứu mình được. Con thiền một ngày 10 tiếng, con cảm thấy cái tâm tình nó thế nào? Con thiền một ngày 2 tiếng, thấy cái tâm tình nó thế nào? Xác nhận rõ ràng, mình biết thôi. Thì từ đó mình nắm cái nào hữu ích mình đi.
Thấy mình phá chấp nó khó.
Thiền nhẹ nó lên lớp rồi. Ở cái lớp cao, nó dễ phá chấp được. Nó không chấp nó mới phá chấp, mà nó còn chấp làm sao phá chấp. Khi nó lên nhẹ rồi nó không chấp nó mới phá chấp. Cái miệng mình nói thôi tôi phá chấp mà không sao, vợ tôi lấy trai cũng không sao, nhưng mà trong cái tâm này nó chưa có lên cái degree đó, nó chưa có trình độ đó, nó phá không có được. Tới trình độ đó nó gì? Cho nên thiền nhiều hơn. Tần số chưa đổi. Thiền nhiều nó hay hơn. Mình làm cái chuyện này có thể dứt khoát và có thể tiến được nhanh, và phải làm cái đó thiền.
Lý thuyết với thực hành khác nhau chỗ đó.
Khác xa. Lý thuyết là chậm mà.
Lý thuyết nó không có đổi tần số được.
Không đổi được. Thiền nó mới đổi tần số. Làm người ngu thời gian là cái gì cũng giải quyết hết. Đại sự nhất thế gian cũng giải quyết được hết. Học cái ngu của ông Phật đi, không có thất bại đâu.
Rồi lúc mà nhiều đêm con thiền nhiều á, con thiền nhiều thấy đã, đốt trầm hay nghe cái mùi thanh nhẹ, con lên thơ đọc đọc. Qua
bên
tiệm sách
đó,
không có
quyển nào vừa ý. Ừ. Nó nhẹ rồi đọc sách đời, đọc không vô óc nữa, chịu không nổi.
Thơ đạo, như là thơ đạo thì mới thỏa mãn được một tính. Nhưng mà cũng
thuộc tính. Tính mình làm ra mới được. Nó dễ, thiền nhiều là chính mình làm ra nó mới chịu. Là nó xác nhận cái từng số đang tiến qua của nó được nhẹ rồi.
Cũng có một số ít, nó cũng hạt.
Hạp đọc chơi vậy chứ không có dính dấp gì đâu. Không dính dấp gì hết. Con thiền là con đang đọc kinh vô tự đó. Thiền nhiều đi đọc kinh vô tự nhiều hơn. Không có chữ mà biết. Còn kia có chữ mà không hiểu. Hai cái khác nhau. Già tới nơi rồi lẫn tới nơi rồi mà không lên tu là uổng. Già là phải lẫn chứ không làm gì hơn đâu. Mình tưởng tao là mẹ mà tao nói mà không nghe, tao lẫn rồi nói vậy đâu, mình chết con á. À, lên tu đi, nó trẻ trung vui trẻ.
Con chỉ muốn về Việt Nam đi con. Bên này bạn thầy cũng đây. Bên này thứ sáu gia đình ở bên này. Còn ở Việt Nam thì có một đời.
Tội nghiệp ha. Cụ khỏe mạnh á, cho cụ Thanh Lập đi rồi trước khi đi muốn về Việt Nam cho cụ Thanh Lập đi. Và cụ Thanh Lập rồi cái mặt nó hồng đi, bây giờ 70-80 tuổi cái ruột nó dơ rồi, rửa sạch cái thần kinh mà nó hồi sinh lại, nó đi về Việt Nam chơi được. Khỏe mạnh lắm. Ừ, Thanh Lập rồi cái mặt ba hồng rồi đâu phải vậy. Cái ruột nó sạch rồi thì nó tạo ra hồng huyết cầu tốt. Mấy 80 tuổi mà đi thăm người 60 tuổi, xong để 60 tuổi đi thăm mình. Răng cô còn tốt ha.
mấy cái cháu nó cứ nói à, bà đi về thì má còn yếu
lắm. Chứ
còn cái đêm này không ngủ
đâu. Rồi bà yếu rồi tính sao đây?
Bà đi về thì má còn yếu lắm. Thường còn. Thấy cháu nó nói vậy thì muốn về.
Cái tâm từ bi là ai cũng có hết á, hả? Cái tình thương là nghe không thì chịu không nổi rồi, nghe con bệnh thì chịu không nổi. Nhưng mà cụ phải nhớ là cái xác của cụ bệnh nó còn chịu không nổi nữa, cụ phải thương cái xác. Cụ tu là cụ thương cái xác. Thương cái xác là thương cha mẹ, thương trời Phật. Làm dễ gì mà tạo được cái xác. Không phải dễ có đâu, thấy cái xác ngồi vậy có ốc cái này kia có nọ tưởng trời Phật, không phải dễ đâu. Không phải con người thế gian chế được, không có ai chế được hết. Thì mình biết tu, mình lo mình tu là lập lại trật tự cho chính mình, tức là mình biết thương mình. Biết thương mình là hiếu thảo với cha mẹ. Con người mà không biết thương mình là nó bất hiếu, đối với cha mẹ nó không cần. Nó phải biết thương nó, cho nên cái luật nhân quả là cái người mà bất hiếu á. Sau này nó tai nạn nhiều lắm, khổ lắm. Như cụ mấy chục năm cụ thấy rõ rồi, những người bất hiếu có người nào thành công đâu. Cả một chế độ bất hiếu, cái chế độ đó cũng tiêu à. Không biết trời Phật là cái chế độ bất hiếu, nó cũng tiêu à, không có phát triển được.
Bây giờ thì con nghe thế nha, người ta cũng giải lại chú chị Việt Nam.
Trả chùa nhưng mà tiền họ lấy.
Thì họ làm hư ao ấy.
Hả?
Thì bây giờ mình phải sửa lại không? Họ làm hư ao ấy.
Ừ. Mà tiền họ lấy, trả chùa mà tiền họ lấy đâu có ăn chung gì.
Trả nhà đi, bây giờ thì lại tu bổ.
Việt Nam có gì đâu, có ba cái chùa kỷ niệm như du khách ta tới ta chơi kiếm cái đồng bạc bỏ túi. Dẹp hết trời chùa, không ai la giảng để thấy cảnh ma ai tới. Nói chuyện đời nhậu nhẹt mình cũng thua người ta, mà nhảy đầm cũng thua người ta, ai tới học cái gì đó. Chửi người ta mà chửi toàn là vô lý không à, không có phát triển được cái óc.
Thế thầy con mài đến thôi đấy,
yeah.
Con mới qua,
yeah.
Nhưng mà con hôm nay thầy qua con gọi điện thăm thầy,
yeah.
Mà thưa thầy làm sao thầy nửa chuyện cho con được trở về Việt Nam.
Sao trở về Việt Nam?
Dạ con muốn ở Việt Nam, ra đi bỏ già bỏ tuổi rồi giờ, con về thôi đấy, không cho con về, tôi phận con ngoài là không cho về.
Ai không cho về?
Dạ không thuê.
Cái này má có chị...
Chị thôi.
Dạ không cho con về. Mà cái phần có ngoài này, cái con tháng này đã qua tháng ra khác. Và con giờ, con thì là anh có thịt đâu, còn 6 đứa, cho nơi ngoài là 30 đứa. Tôi cũng bỏ ra ngoài đi.
Không thôi đâu.
Mà phần con qua đây bị tháng về, con qua gần là năm không có về. Mà dù con ở đây không có về, cái phần có ngoài đi đâu cũng không có đi hết rồi. Đi đâu thì mình chờ, không có đi thì mình chờ, không cho đi.
Ừ. Thì nó thương mẹ quý rồi còn muốn gì nữa. Ở Việt Nam ức lắm, qua Mỹ được vàng á. Ai cũng đi qua Mỹ rồi giàu có. Qua Mỹ khổ lắm á.
Con xin thầy làm cho huyện trưởng sao cho con trở về Việt Nam đi nha con. Ở đây con không gần được.
Rồi giờ nó phải có tiền máy bay nó mới đưa bác về được chứ.
Có tiền, bữa nay có gửi tiền con mang ngay 2 ngày thôi. Mà cũng đưa con cắt luôn, xong con ăn tu nữa. Thầy con được 1 từ 7 thì con được cái chua thôi. Mà chị Minh Trợ mới đi, chị Minh Trợ cũng được đi đâu vậy.
Mà gửi tiền cho ai? Ai gửi tiền?
Gửi tiền con ở bên anh Quốc á. Bên nào gửi tiền theo ai? Gửi tiền nhà mà để tên tôi á, không để, tôi để tên của con. Thì con về già thường con dòng việc đông rồi, nhưng mà giờ đi thì bỏ, để đứa con dâu không. Còn một ngày em dâu thì nó bán ở vườn có 18 cây, rồi nó cũng sai, ổng để con. Chứ con làm ở già hoàn là cũng 30 cây, rồi cũng để bộ tiền lại. Rồi thỉnh con ra đi vài tháng trở về. Bây giờ con cho 10 tiền bạc hoàn là cũng nhiều. rồi bây giờ này, nó còn không cho con về nữa.
Huế là ở đâu?
Dạ, con ở Mỹ Tho, nhưng mà con gọi người đất còn như vậy, còn có Mỹ Tho, còn có chỗ nào con gọi tao cứ sợ ra. Bây giờ dụ dỗ con qua đây rồi, bây giờ không cho con về.
Dụ dỗ lớn mà dụ dỗ thì dụ dỗ.
Nói mai đi qua thì thằng mà về, thử số một trường thôi, để mai thì dọn đi. Mai dọn gọi gia đình rồi dắt đi tụ quả tụ thôi. Sợ chồng bắt được không cho đi, mà vợ chờ vợ bắt được không cho đi. Tôi sang bây giờ con đem qua đây rồi chứ không cho về luôn. Chờ bữa nào mai mẹ con những người khóc không à. Không cho đi đâu rồi chứ mắc ra học. Rồi Mỹ học bắt mặt đi con đi ra rồi thì làm sao con đi.
Học biết ăn lê nói chuyện với Mỹ chứ. Cuộc đời, cuộc sống này mình phải học với hòa tan với người ta được. Bây giờ mà bác muốn đi về là kêu cô Minh giúp đỡ đi, cô Minh đứng ta rồi người ta gửi tiền cô Minh mua cho máy bay dùm cho đi về.
Thì con còn vừa thôi, bây giờ có anh có cái, mà có anh có thăm sao đợi, sao đỡ đưa mà về.
Ừ.
Mà về không cho để chị qua được chắc luôn. Quay con để chị cả giờ, cái khi nào nghe điện thoại thì xin để chị nói với cho mày chị mà mau ạ, chị thôi. Thì con cũng giảm đứa mà chị cứ giảm đi. Đứa mà chờ mà một mà về. Nhưng mà mà cần tiền thì con gửi qua mà. Chị cứ cho con nữa mà không cần tiền. Mà đủ xài rồi mà không có cần tiền. Nhưng mà chị làm sao đưa cho mà về Việt Nam. Nếu tụi con cho mà tiền thì mà cũng cần mà có tiền. Mà về Việt Nam. Mà nói mà ở đây mà về chứ thì có ai bên về. Vậy đó thôi mà cứ tịch thôi mà có ngày nào cũng. Nghe
thằng
sao về,
mày
nắm tay về,
mày
ăn
mấy
tay về. Không,
mà thích không. Tại vì không biết ăn lê đó. Bác đi học, bác biết ăn lê, đó đâu được.
Không cho đi học luôn.
Sao không đi học? Tôi học bao đi học ăn lê, ta nói chuyện Mỹ, Mỹ đưa tao về Việt Nam. Nói vậy đó. Đó sợ. Con thương mẹ à, tốt rồi, còn muốn gì nữa. Nó có cho ăn cơm không?
Nhà tôi cũng lo ăn con vừa khi con một xem là chay thích ăn chay rồi mua là bằng không gà vịt không ăn không gỡ ăn nó vịt thì buồn mua bự thầy long cho đi xúc ruột cũng ruột còn cả tung rồi cũng mới bự thì buồn thôi nó xem thì buồn cứ bự ngoài con mình nội mà cái
bệnh buồn bự cho uống thuốc xúc cho nó hết đi.
Dạ.
Uống thuốc thanh lọc cho nó hết đi.
Dạ. Rồi ném đi bác sĩ, ném bác sĩ ra ngoài uống thuốc ngoài bất ngã rồi thưa thầy con không một hơi đâu. Tự nhiên là miền con trời bão sáng á, anh em lên gọi bác sĩ đừng để thanh văn phạt văn lên rồi kêu bác sĩ vô hơi tả mà ra.
Cái này gì Việt Nam kể là vui lắm. Biết ăn lê mà kêu ta nhổ răng mẹ ác quá.
Thế
chờ giấy tờ đàng hoàng chứ không có giấy tờ đi đâu có được. Có thể sanh mới được, không có thể sanh không có đi. Vì Việt Nam cũng phải có thể sanh chứ không có được. Chúng mày muốn đến muốn về 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 người ta có thủ tục. Làm xong thủ tục mình về Việt Nam được. Đó thùi nó biết thủ tục mà.
Thì con gọi là anh có là bà gọi là bị sánh lơi bạc gia thôi. Thì con sợ với mẹ tuổi ở đây, sợ với sợ với mẹ tuổi luôn. Tôi ra hồng gọi cho dạy tơ để đi được. Mà nó không đi. Tôi nói con phải làm dạy tơ đang ngon, phải đứng đăng ký đang ngon đi. Thôi lên 15 tay, 20 tay, 30 tay gọi dạy máy bay. Đang ngon một người ngọn một tấm hoa, bức thức ngủ thầy ở được mình. Con còn buồn, con được khóc coi. Con gọi gì mình chờ không chơi, mình đi lại. Con gọi, biết lần gọi ngay trời, con không đi lạc, con sợ quá. Con không đi đâu được.
Chị Minh giỏi lắm, trên núi còn đi được mà. Trở lên núi chơi.